Những ngày trên quê hương. Ngày 20 tháng 5 năm 1990. Cuối cùng rồi ngày đi cũng đến. Cuối cùng rồi cũng chia tay bệnh rịnh, dù là một cuộc chia tay tạm thời ngắn ngủi của một tháng hè. Người ở chúc người đi thượng lộ bình an, cẩn trọng, vân vân và vân vân. Thật không có đi du lịch ở đâu mà gây nhiều xôn xao bận rộn trong lòng người đi kẻ ở, giống như đi về Việt Nam. Năm nay ở cửa hải quan Mỹ lại còn có một mục mới không hấp dẫn chút nào: kiểm kê tiền bạc của hành khách đi Việt Nam. Một ngày 100 đô la, 30 ngày là 3.000 đô. Anh nhân viên hải quan lật qua lật lại tấm vé máy bay của tôi và làm một bài tính nhân nhanh gọn. Anh ta quên cộng vào đó tiền của T gửi cho người chị bệnh nặng, tiền của R cho người bạn lúc nguy cơ, tiền của bạn bè tôi tặng cho trẻ em đường phố, vân vân. Anh ta quên cộng vào đó những tấm lòng của kẻ ở xa. Anh ta làm sao hiểu được những người đi du lịch này không phải để tìm nguồn vui cho riêng mình đâu, mà mong chia sẻ phần nào những niềm vui đó cho bao người khác. Cuộc hành quân bất chợt này của hải quan Mỹ khiến bao hành khách Việt Nam phải đứng xếp hàng qua một bên, mặt mày méo xẹo. Họ lo sợ bị trễ máy bay, lo mất vali, lo khi người nhà ra đón ở Việt Nam mà không có mình. Mấy bà già không biết tiếng Anh ngồi xổm dưới đất chờ đợi một cách an phận. Những người trẻ thông thạo thì tranh nhau phân bua cho hoàn cảnh của mình. Tới đây thì hình như ai cũng chỉ có lòng ích kỷ, chỉ mong cho riêng mình lẹ lẹ thoát qua cửa ải này. Hơn phân nửa hành khách bị giữ lại. Hú hồn thay, anh hải quan phất tay cho tôi đi qua. Sau khi đã đọc bản danh sách liệt kê tiền gửi, tên người gửi mà tôi tình cờ viết xuống trước khi đi. Lên máy bay, ngồi được xuống ghế, mồ hôi tôi đã giả ra ướt lưng áo. Nhắm mắt lại, tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh để chuẩn bị cho cửa hải quan Việt Nam ở đầu đằng kia. Đầu nào cũng là những cửa ải đáng gờm. Ngày 22 tháng 5 năm 1990. Năm nay qua cửa hải quan Việt Nam không còn hồi hộp lo sợ như những năm trước. Không biết có phải vì tôi ý y đây là năm du lịch như phía Việt Nam đang quảng bá, vậy mà các cô chú hải quan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Hình như hai chiếc vali đầy ắp đồ của tôi làm cho họ khó chịu. Ở đây tôi sẽ khó mà phân bua được món đồ nào là của ai, đồng tiền nào của tôi sẽ dùng vào việc gì, vân vân, nên chỉ biết cầu nguyện cho mình qua lò cửa ải thứ hai này. Ngày 23 tháng 5 năm 1990. Cả buổi sáng trời cứ âm u và mưa nhẹ. Nóng vì không khí, nóng vì mất thời gian vào các thủ tục giấy tờ rườm rà. Ra ND làm giấy cư trú, rồi đến NT làm giấy đi lại. Ở đâu sự đối xử cũng rất giống nhau, lạnh lùng gần như hằn học. Ngại nhất là phải hỏi ai điều gì. Những người có phận sự ở đây rất ít nói và không thích bị quấy rầy. Hỏi: thưa, có phải đây là nơi làm giấy đi lại cho Việt Kiều? Đáp: ra ngoài kia ngồi chờ đi. Hỏi: thưa, muốn gia hạn visa thì làm sao ạ? Đáp: làm đơn. Quanh chiếc bàn dài ở phòng đợi, tôi thấy những bộ mặt chờ đợi cũng lạnh lùng không kém. Ai cũng trao đổi bằng mắt, không dám mở lời. Cả những câu chào hỏi xã giao bình thường. Người ngồi trước mặt tôi là một thanh niên có đôi mắt lém lỉnh. Anh ta nhìn tôi và đẩy nhẹ chiếc gạt tàn thuốc có in hàng chữ 1990 Year of Turim về phía tôi. Hai chúng tôi cười ý nhị, thông cảm nhiều hơn lời nói. Chỉ có hai tấm giấy mất toay cả buổi sáng quý báu của tôi. ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 1990. Mấy hôm nay là lo thủ tục họp mặt với gia đình, quà cáp phần ai, phân ra từng bao cho nhẹ bớt hai cái vali. Đã có một buổi sáng đi ăn quà vặt với KP và H ở chợ Bến Thành. Đã có một buổi sáng đi rảo quanh tìm sách, tìm băng nhạc. Ở đây muốn tìm những đĩa nhạc với những giọng ca mình ưa thích một thời cũng khó như ở bên kia, trong khi giọng ca Tuấn Vũ thì tràn lan khắp hang cùng ngõ hẹp. Ngày 1 tháng 6 năm 1990, bệnh nằm nhà nghe tin tức trên đài truyền hình. Dây điện và dây điện thoại chạm nhau ở nhiều khu vực, mong chính quyền cứu xét. Cầu xuống cấp trầm trọng, mong được sửa chữa. Buôn bán chiếm lòng đường, mong giải quyết, vân vân. Sau bản tin, tâm hồn mình cũng mong lung không kém. Bản tin hay những lời cầu nguyện, những ước mơ thầm vừa được nói ra. Ngày 2 tháng 6 năm 1990, quyết định đi xe đò về quê cho biết mùi với người ta. Kiếm được cái bến xe cũng mệt mình và mệt cho cậu thanh niên đạp xích lô. Từ ngã 6 chạy ra Văn Thánh, bến xe dời rồi. Chạy về trở lại Lê Hồng Phong, mình ngồi không cũng đã mướt mồ hôi vì nóng, vậy mà cậu thanh niên cứ luôn miệng: "Có mấy chị về cũng đỡ tụi em, còn kiếm được đồng ra đồng vào, chị nhớ về thường xuyên nha." Cậu cười khà khà sau câu nói, mình nghe như có luồng gió mát vừa thổi qua tóc. Ngày 6 tháng 6 năm 1990, sáng nay dẫn đứa cháu họ xa đi ngân hàng, mở trương một tiết kiệm. Ngân hàng mà người ta chen lấn xô đẩy nhau như ở chợ cá. Mấy tấm bản nội quy của ngân hàng chữ nhỏ li ti như chọc mắt người, không thể đọc hết nội dung, nên cứ phải chạy qua chạy lại từ ghi xe này qua ghi xe khác theo lời hướng dẫn của những khách hàng tốt bụng. Nhưng cũng mù tịt thủ tục như mình. Thà là như vậy còn hơn phải kêu gọi sự chú ý của những người ngồi sau tấm kính. Không ai cười khi làm việc, trừ những lúc họ chuyện trò với nhau. Họ chỉ có mỗi hai việc là cắm cúi đếm tiền hoặc ngẩng lên ra lệnh cho khách hàng. Nghĩ thật tội nghiệp cho khách hàng, có tiền đi gửi tiết kiệm mà cũng phải khúm núm nhún nhường như đang đi mượn nợ. Lại mất thêm một buổi sáng, lại thêm một nỗi buồn. Ngày 7 tháng 6 năm 1990, tối nay đi tàu dọc theo sông Sài Gòn, ăn tối vừa nghe nhạc. Một đặc quyền của những kẻ có tiền. Bàn bên cạnh cũng Việt Kiều, dễ đoán thôi, vì người đàn ông cứ mở thuốc mời người này người nọ. Tàn tiệc lại thấy ông ép người bồi bàn uống những lon bia không dùng hết, rồi thẳng tay ném chúng xuống dòng sông, cười khanh khách như một đứa trẻ hư vừa được nuông chiều. Bám theo mạn tàu là lũ trẻ trên những chiếc ghe nhỏ lắc lư theo sóng, chìa tay xin xỏ bất cứ thứ gì, hoặc cúi mình lom khom lượm những giỏ bia đang bền bồng trên mặt nước. Ngày 8 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 1990, lụi hụi đã hết một tháng. Sáng nay, ngày cuối cùng của những ngày trên quê hương, mình vào Văn Thánh mướn ghế bố nằm ngắm sông. Tôi có thể nằm cả ngày bên bất cứ dòng sông nào mà không biết ngán. Nằm bên bờ sông trong buổi sáng thật êm ả. Tôi tự hỏi mình có nên trở về đây nữa không? Bên kia bờ sông là những rặng dừa triểu trái. Ngước mắt nhìn lên, tôi cũng thấy mình đang nằm dưới bóng dừa. Êm dịu quá, thanh bình quá là quê hương tôi, mà cũng nghèo quá, tội quá là quê hương tôi. Anh Tê bảo kể nó em, xô bồ bề bộn vậy mà vui. Anh nói khi chúng tôi len lỏi trong dòng xe cộ ngổn ngang, không hàng lối, không đèn xanh đèn đỏ, không bảng hiệu. Mọi người lái xe như làm xiếc, mọi người sống cũng như làm xiếc. Liệu tôi có làm được như họ không? Chị Bi bảo, lo quá lo. Không biết làm sao để các trẻ đường phố trở về lớp học. Các bé gái không đi vào con đường mại dâm. Chị nói, khi chúng tôi đứng dưới mái trường là hàng hiên của một ngôi chùa. Cô giáo với hàm răng cái còn cái mất ngồi bệt trước tấm bảng đen kê giữa tường. Lũ học trò tóc tai rối bù, áo không đủ nút, tay chân đen sì, đang ngếch mặt lên theo dõi từng chữ cô giáo viết trên bảng. Tôi cười trước cảnh tượng đó, cười ra nước mắt. Ở đây có những tấm lòng như trong chuyện cổ tích. Ừ, tôi phải về lại nơi đây chứ. Chắc chắn như thế đó, sông ơi! Tháng 6 năm 1990. Đường đi không khó. Chủ nhật, 7 giờ tối, cửa khẩu phi trường Los Angeles. Băng ghế da, phòng máy lạnh, nền lót thảm. Họ đợi ở cổng số 21, chuyến bay đi Manila, Sài Gòn. Họ ngồi từng nhóm rải rác. Có thể nhóm này đang âm thầm theo dõi nhóm kia, nhưng họ giữ một khoảng cách. Họ lắng nghe câu chuyện của người chung quanh khi trong tay sách vẫn mở, mắt vẫn hờ hững trên trang giấy. Họ là những người Việt Nam cùng đi về quê ăn Giáng sinh, ăn Tết, nhưng họ còn ngại ngùng nhau. Người ta dễ dàng phân biệt họ với người Phi, không phải vì màu da trắng hơn mà vì trên khuôn mặt. Họ không giấu được vẻ lo lắng bồn chồn, lo lắng cho một chuyến bay dài không biết điều gì sẽ xảy ra ở ngưỡng cửa đất nước, cửa ngõ hải quan. Họ không đi thong thả, gọn nhẹ. Người gọn nhất cũng hai tay hai túi xách. Bận biểu hơn là các bà mẹ với con thơ hoặc kẻ có người già đi kèm. Vé máy bay ghi 9 giờ 45 phút, nhưng họ đã xếp hàng, đăng ký hành lý từ lúc 5-6 giờ. Rồi chờ, rồi đợi. Máy bay cất cánh chậm, lại đợi thêm một tiếng nữa. Mấy đứa trẻ con nằm kềnh ra dưới thảm bú sữa hay tô hình màu giết thời gian. Rồi tất cả cũng được lên máy bay. 16 tiếng đồng hồ nhốt mình trong không gian chật hẹp đó đủ để người ta biết về nhau hơn. Cậu thanh niên mặc bộ vest màu xám có vẻ quê quê ấy vừa đi viện ODP, đoàn tụ theo diện bảo lãnh, mới được qua hơn một năm đã về. Cô gái trẻ kia bế con về cho nó thăm bên nội lần đầu. Và bác gái trông nhanh nhẩu kia đã buồn buồn bảo chắc đây là chuyến đi lần cuối của bác. Tôi thán phục những người mẹ trẻ, các bà má già đó. Hiểu được rằng tôi chỉ đi một mình mà sự chờ đợi, chuyến bay dài, thiếu ngủ vân vân đã làm tôi mệt muốn xỉu khi tới phi trường Manila. Còn họ, bà mẹ già đó ngồi suốt bao nhiêu tiếng, không biết có mấy lần trở mình than mỏi. Với đôi chân đi đứng khó khăn đó, không biết bà xoay trở cách nào trong căn phòng vệ sinh chật chội trên máy bay. Và người mẹ trẻ đó làm sao duỗi được cánh tay cho đỡ mỏi khi đứa trẻ như chẳng phút nào yên trên cánh tay mẹ. Không biết cô đã ăn làm sao, thay tã cho con như thế nào, dỗ cách chi cho em bé bớt nhức tay những lần máy bay lên xuống. Không biết. Tôi thán phục họ, tự hỏi không biết sức mạnh nào đã giúp họ vượt qua những cái khổ đó và những cái khó hơn đang chờ phía trước trên đường trở về quê hương. Đã đến Manila rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến Việt Nam. Mọi người như vừa được ai đó thổi cho sinh khí, họ ngồi nhõm lên, mặt mày tươi rói. Bây giờ thì họ túm tụm lại như một gia đình lớn. Câu chuyện trao đổi còn gì khác hơn là nỗi lo khi qua cửa hải quan, xét tiền, xét đồ. Dễ dãi lắm rồi mấy bà ơi. Người đàn ông có bộ ria mép nói với vẻ hiểu biết. Người ta cầu cho mình về chứ ai khó dễ làm chi. Nhiều cái thở phào nhẹ nhõm. Tôi mơ màng nghĩ đến những nơi chốn đã đi qua, những nơi người ta chào đón khách bằng những dòng hoa tim tím, bằng các vũ điệu dân tộc, những nơi người ta chào đón khách với nụ cười, những nơi người ta hiểu khách du lịch là nguồn lợi cho đất nước họ. Tôi mơ màng nghĩ đến một tà áo dài, một nụ cười trên khuôn mặt Việt Nam. Thứ ba, 12 giờ trưa, cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất. Dăm băng ghế cây, ồn ào, hỗn loạn, không có ai chỉ dẫn, đón tiếp. Họ bây giờ là một. Họ chỉ vẽ lẫn nhau, họ chia sẻ ánh mắt rất nhiều ý nghĩa với nhau. 300-400 người với những ánh mắt rất nhiều ý nghĩa với nhau. 300-400 người dồn ứ trong căn phòng chật hẹp nóng bức. Họ ngóng ngóng làm sao để cái chán gỗ trước mặt được nhấc lên nhẹ nhàng, nhanh chóng. Nóng, tháng 12 ở xứ này vẫn nóng. Mùi hơi người, tiếng trẻ con khóc, đám đông di chuyển rất chậm chạp. Hình như có cái gì ngút ngắt phía đằng trước. Đám trẻ con đã hết cử động, mặt bơ phờ, má đỏ như lên cơn sốt. Có đứa chỉ còn chiếc tã trên mình, nằm lả trên nền gạch nhớp nhúa. Tay bà mẹ trẻ không ngừng phe phẩy quạt. Cuối cùng rồi cũng đến phiên tôi. Cô hải quan mặc hoa da phấn, lạnh lùng nhận từ tay tôi những giấy tờ cần thiết. Mắt cô nhìn như không thấy đến nụ cười chào hỏi làm thân của tôi. Một chút chờ đợi nặng nề trôi qua, hồ sơ tôi được dứt lại trên mặt bàn. Thiếu. Thưa cô, thiếu cái gì ạ? Hai tờ. Tôi biết là thời gian dành cho mình đã hết. Cúi xuống, tôi xách hành lý rời khỏi hàng, trở về điểm số 1. Tiếc ngẩn ngơ cái công đứng xếp hàng chờ đợi. Rồi trở lại điểm 1, chỗ mà vì quá tự tin tôi đã lướt qua, không dừng lại hỏi. Thì ra phải cần đến 2 tờ khai hải quan, 2 phiếu xuất nhập cảnh. Cũng lạ, hành khách đi Manila nhiều gấp đôi, gấp 3 số đến Sài Gòn, vậy mà không có hành khách nào thiếu phiếu để khai. Trong khi gần đến Sài Gòn, phiếu chỉ có đủ cho khách ở 3 hàng ghế đầu. Một người đàn ông đang làm dịch vụ điền hay sao chép bảng thứ 2 cho khách. Ông ta ghi chậm hơn tôi, chữ tháo hơn tôi. Nhưng tôi, như một số người khác, phải đứng chờ đợi, phải trả tiền cho cái dịch vụ lãng xẹt này. Lạ hơn nữa là, có nhiều người qua lò cửa khẩu số 1 mà không có một tờ hải quan hay phiếu nhập cảnh nào được điền ra cả. Bạn có thể bị mở tung hành lý ra, dỡ từng cái quần, xét từng cục xà phòng, hay là hai cái vali của bạn dèo một cái đã ra tới cửa. Dễ dãi đến độ không ai đụng đến chiếc ống khóa của vali bạn. Dễ hay khó là tùy sự biết điều của bạn thôi. Mang nhiều dãi quá phải đóng thuế. Năm ngoái tôi cũng mang cùng một số lượng đâu có thuế. Cô hải quan trừng mắt nhìn tôi. Luật đổi rồi. Vậy đóng thuế bao nhiêu? Khai tờ khác đi. Mồ hôi tôi giả ra ướt lưng áo. Tôi vừa khai lại tờ hải quan vừa tranh luận với cái tâm nhiều chuyện của mình. Sao không bỏ tiền vào hộ chiếu như người ta khuyên? Một mình có thay đổi được gì không? Mình làm được cái gì ở đây? Mình có đủ sức ngồi tháo tung rồi xếp lại hai cái vali căn phòng đó không? Dưới con mắt dò xét của cô hải quan khó tính kia. Hình như tôi đã lên cơn sốt. Đầu tôi nóng bừng, mặt tôi đỏ gay. Trước mắt tôi ai cũng đáng tội nghiệp cả. Từ chàng thanh niên kính trắng nghiêm nghị đến cô gái rụp bê bó. Quậy hết cỡ trên máy bay, bây giờ mọi người giống nhau. Chúng tôi cùng chung số phận, cái số phận của những đứa con trở về nhà mẹ, nhưng cách tiếp đón của người nhà lạnh lùng, tàn nhẫn quá. Giờ thì chúng tôi có cùng một mơ ước thoát ra được căn phòng ngột ngạt này. Chúng tôi biết bên ngoài kia bà con bạn bè đã chờ đến mỏi cổ. Thật là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại cửa hải quan. Giá mà người ta cứ thâu thêm 10 hay 20 đô la, vậy là thuế nhập cảnh hay gì đó cũng được. Nhưng hãy ban cho chúng tôi một sự niềm nở, một nụ cười trên môi. Đường bay có dài 16, 18 hay 20 tiếng. Nụ cười chào đón ở ngưỡng cửa đất nước nào cũng làm vơi đi bao mệt nhọc. Mong lắm thay. Tháng 1 năm 1992.